39, cái thấy của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai.
Cái thấy của người chứng đạo về chánh pháp của Như Lai. Khi mà nghiên cứu chánh pháp của Như Lai rồi là người chứng đạo, ta có một cái thấy để ta đánh giá đây nè. Qua con mắt của người chứng đạo ta đánh giá cái giá trị của chánh pháp của Như Lai. Sư tử ống vô quý thuyết, bất thu dân chi giai não liệt, hôn tượng bôn ba thất khúc uy, thiên long tịch thính sanh hân duyệt. Dịch là tiếng chánh pháp tở cho tiếng gầm của sư tử. Bất thu nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Đây là cái đánh giá của người chứng đạo. Trong kinh đã thường thường ví cái pháp âm của Phật gọi là sư tử hống. Sư tử hống tức là tiếng gầm của sư tử. Mà trong rừng thì sư tử tôi gọi là chúa sơn long. Cho nên tiếng gầm của sư tử thì là bất thú nghe đều là sợ hết. Hương tượng mà còn phải sợ. Giả tượng là tượng thường ở trong rừng gọi là giả tượng. Mà 10 con giả tượng có sức mạnh bằng một con bạch tượng. Bạch tượng mà Hoàng Hậu Ma Gia nằm trên bao thấy bạch tượng 6 ngà khai không bình hữu rồi thọ thai. Thế thì là 10 cái con, cái sức mạnh của 10 con giả tượng mới bằng con bạch tượng. Rồi sức mạnh của 10 con bạch tượng bằng một con long tượng. Rồi sức mạnh của 10 con long tượng là bằng một con hương tượng. Rồi còn nhiều thứ nữa, khi nào đọc kinh Quan Nghiêm các vị thấy là Đức Phật ngôn từ thật là phong phú. Nhiều thứ tượng lắm. Thông thường là mình chỉ nghe tới là giả tượng, rồi bạch tượng, rồi long tượng, rồi hương tượng. Thế thì là sức tiếng chánh pháp tỏ tiếng gầm của sư tử, bất thuốc nghe như vỡ ốc xé tiên gan, lời Như Lai là lời vô quý trong trời người. Hương tượng kiếp còn nói chi nay và chó chóc. Hương tượng là sức mạnh nó nhân lên mấy chục lần của con giả tượng bình thường, coi như là 40 lần. Qua 4 sức tượng thì nói sức mạnh nhân lên 40 lần. Mà hương tượng mà còn khiếp thì còn ở dưới hương tượng như nay là thỏ chồn chó chóc này kia thì mớ ốc xé tim gan là đúng rồi. Thế thì cái này là khi nào mà các Phật tử mà nghiên cứu kỹ cái giáo lý của đạo Phật rồi, các vị mới thấy cái giá trị chân thật của giáo lý của đạo Phật sâu sắc mà không có bất bẻ được đâu, không có bất bẻ được. Giáo lý của đạo Phật mà ta nói ra mà còn bị người ta bắt bẻ được đó, là lúc đó là ta nói chưa phải là nói chánh pháp, nói còn sai đấy. Ta học mà ta học chưa tới, nói còn sai. Tôi nói ví dụ như giờ đại chúng đây là học pháp tứ đế, là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, học như vậy nè. Khổ nó gồm có 3 khổ, 8 khổ. Tập đế nó gồm có căn bản vô minh và chi mạc vô minh, tức là kiến hoặc và tư hoặc. Diệt đế là niết bàn, đạo đế là 37 phẩm tự đạo để tu như vậy để mà chứng được niết bàn. Không như vậy là các vị thấy đúng rồi chứ. Nhưng mà thật sự là không à, vậy chưa được đâu nha. Khổ đế mà như tôi nói hồi nãy đó, cái tôi nói nãy, cái ví dụ nãy là cuộc đời là khổ, mà mình nghiên cứu có thật khổ không đó, rồi mình ngồi thiền định mình nghiên cứu mình thấy rõ ràng là khổ. Đó là tôi nói với đại chúng về giáo lý cái bằng bất liễu nghĩa của tiểu thừa đấy, còn bất bẻ được. Cái giáo lý nó còn bất bẻ được. Các vị nói đời là khổ hả? Đời là khổ vậy là chân lý rồi đó hả? Được. Về mặt tục đế, về mặt tục đế tức là về mặt nghĩa là xã hội bình thường này nè, mà phân tích như vậy là các vị nói đúng. Nhưng mà tôi bất bẻ một cái mộc là các vị thua ngay. Bất bẻ chỗ nào? Các vị nhân danh là Phật tử, là đệ tử Phật chứ gì? Tôi hỏi các vị vậy chứ Đức Phật có được Niết Bàn không? À, hỏi câu đó rồi. Bồ đề là Niết Bàn là quả vị của Phật. Mà nếu như các vị nói đời là khổ, vậy thì ông Phật khi mà thành đạo rồi là ông phải chết liền, ông bay đi xứ khác hay sao? Phải bay đi xứ khác để mà hưởng được cái Bồ đề Niết Bàn hay sao? Mà nếu như ông Phật mà không biến hóa mình để bay đi cái khác thì còn ở trên cõi đời này cho tới 80 tuổi mới chết. Vậy thì thời gian đó Đức Phật có khổ không? Nếu đời là khổ thì Đức Phật nghĩa là trụ thế mấy mươi năm đó đều phải bị khổ. mà bị khổ thì sao gọi là Phật được vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Niết Bàn? À, thấy chưa? Mà hết gọi là Phật là được, kể từ ngày thành đạo được vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Niết Bàn thì phải là không khổ chứ. Mà Ngài đã không khổ mà Ngài vẫn ở trong cõi trần ai này, vẫn sắc thanh hương vị xuất pháp lục trần còn nguyên, vậy thì Ngài làm sao? Ngài có vẽ bùa để thổi cho nó bay mất hết không? Không có. Hay là Ngài trốn chạy đến chỗ nào? Không có. À, do vậy cho nên nói rằng đời là khổ, là giáo lý đó bất liệu nghĩa, là giáo lý của tiểu thừa. Còn cái giáo lý thật mà sư tử hấp vô quý thiết, bất thú danh chi giai não liệt, hôn tượng bôn ba thất khức quy, là các vị không được nói vậy đâu. Tiếng chánh pháp tạo tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng khiếp, còn nói chi nay và chó chóc không bắt được đâu, còn nói như nãy đó là bắt đó, tôi bắt rồi đó. À, cho nên tôi nói học kinh điển các vị phải học cho tận gốc của đại thừa, để mà nói đời là khổ rồi đó. Đó là mới cái bước sơ, gọi là bước tiểu thừa đấy. Học mà đời là khổ, biển khổ mênh mông sóc lục trời, khắp trần chèo một chiếc thuyền chơi. Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong biển thảm thôi. Mê hoặc, mê hoặc. Thảo nào khi mới chung nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra. Khóc gì nổi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nhân dâu trăng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ đó làm nao mấy lần. Đau khổ quá, chán trường quá. Cuộc thành bãi hầu cằn mái tóc, mà kiếp cùng thông như lúc buồn gan, bệnh trần đời đoạn tâm can, mà lửa cơ nó đốt ruột dao hàng là cắt da. Khổ quá, nói vậy đúng quá chứ. Góp danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê mùi tục lý lưỡi tê tân khổ, mà đường thế độ gót gỗ kỳ khu, sông cùng cửa bể nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lo xô gặp gần. Trời ơi đúng quá rồi, trời ơi khổ quá rồi. Ê, rồi thêm vô khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, ái biệt ly khổ, quan tăng hộ khổ, sanh khổ, lao khổ, bệnh khổ, tử tử khổ, nhồi vô cái là rõ ràng đời là khổ rồi chứ gì nữa. À, vậy mà người ta bắt một cái một đó nha. Cho nên cái học nó thú vị lắm, học Phật nó thú vị lắm. Cho nên ở đây tôi mới dám nói là tiếng chánh pháp tở tiếng gầm sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hương tượng còn khiếp, còn nói chi nay và chó chóc. Nay chó chóc là nghe là khiếp rồi, là chạy mà phun cất không dám nói lại rồi. Hương tượng mà còn khiếp mà. À, cũng như vừa hôm tôi đã nói đó. Khổ, bất tịnh, vô ngã, vô thường, phải quán chiếu cho kỳ được. Phải thấy cho được tất cả sự vật trên cõi đời này, pháp hữu vi đều là vô thường, đều là vô ngã, đều là bất định, đều là khổ. Đó là quân thứ nhất đó, chứ chưa phải vậy đâu. Nói như vậy là chưa phải là tiếng gầm của sư tử đâu. Tiếng chánh pháp phải tạo tiếng gầm của sư tử là nó thấy cho được cái chân lý thường, lạc, ngã và tịnh. Như Lai có bốn đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, cho nên Như Lai vẫn ở trong cõi đời đầy dãy lục trần này mà vẫn thường lạc ngã tịnh, nó chứ có khổ đâu. Thì kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ. Kỳ tâm mà cái tâm tịnh là quả Phật tịnh. Thành thật mà tôi nói với đại chúng như bây giờ đây nè, gần đây tôi được một cái chỗ ở như là nó cách xa những cái môi trường, cái hoàn cảnh mà không có những cái tiếng thị phi, nhân ngã tốt xấu hơn thua đắc thất thành bại, nó tác dội vô trong đầu tôi. Thì những cái lúc mà tôi mà được chứng được cái bất tư nghì giải thoát đó, các vị làm sao các vị biết được cõi đời này hoàn toàn không phải là khổ đâu, không phải khổ đâu. Điều đó là điều có thật. Trừ ra lúc nào mà hốt giá hốt mê mà các vị mà không còn tính niệm đó, thì là các vị ở đâu nó cũng khổ hết á. Còn các vị có một cái điều kiện, cái chỗ môi trường mà tương đối tốt, mà các vị mà có chánh niệm là cuộc đời gọi là khổ, không trúng rồi. Thường lạc ngã mạnh thật sự là có. Chỉ có cái điều là mình không có, mình không có hoàn toàn trong veo như là cái thường lạc ngã tịnh vĩnh viễn liên tục của Đức Phật. Cho nên cái chính của mình nó chưa có được, nó chưa có được viên mãn như Phật được.
Là ta gọi là sư tử hống vô quyến thiết. Cho nên tiếng chánh pháp tở, tiếng gầm của sư tử mà bách phú nghe kia vỡ ốc xe tim gan, lời của Như Lai lời vô quý trong trời người, do vậy mà hương tưởng mà còn khiếp thì nói chi nay giờ chó chấp. Do vậy cho nên cái người mà cái tư tưởng mà ngoại đạo tà giáo nghe cái này không có được, phải là đại thừa Bồ Tát mà nghe còn tiếp thâu từng phần. Đó là những bậc đó ta biết cho hương tưởng đấy, hương tưởng mà còn khiếp, còn tiếp thâu cũng chưa chắc đã trọn vẹn được. Còn nói chi là những hạng tiểu thừa và thiên nhân thiên phàm phu và ngoại đạo thì làm sao mà nghe cho được. À, khó nghe lắm. Vì vậy cho nên nghe phải phấn đấu, phải nỗ lực, phải dám dứt khoát những cái gì, cái cũ, phải vận dụng cái tư duy khách quan để nhận thức vấn đề. Còn bằng không là xưa bài nay làm, mình nhớ lại những cái mà mình gọi là xưa bài nay làm đó mà nghe không nổi kinh này đâu. Tịch chỉ pháp âm của Phật thuyết thường được ví như cái tiếng gầm của sư tử, hoặc là hải triều, hoặc là chuyển pháp luân. Những cái từ đó là chỉ cho cái chân lý nó có một cái sức uy hùng như tiếng gầm của Chúa Sơn Lâm, sức áp đảo như là tiếng gào của sóng biển, sức đè bẹp như là sức cán sỏi đá của hũ lô. À, ghê vậy đó. Cho nên là phạm âm, hải triều âm, trong kinh Pháp Hoa ai có tụng đó. Thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm, niệm niệm vật sanh nghi, quan thế âm, quan thế âm tịnh thắng. Cái chánh pháp của Phật đó, mà thiết ra đó là, ví một là sư tử hống, như nói nãy giờ. Hai là phạm âm. Phạm âm là cái tiếng thánh thiện của những cái bậc mà có hướng về con đường thánh thiện, có giải thoát, có giác ngộ. Đây là cũng gọi là phạm âm, rồi tiếng pháp của Phật cũng gọi là hải triều âm. Hải triều âm là cái sức áp đảo của nó là đối với cái tà thiết của ngoại đạo vu vơ mà đúc vô giống như là la thét gào ở ngoài biển vậy. Cái tiếng thét tiếng gào của anh không áp đảo nổi tiếng biển đâu. Tiếng ca tiếng hát tiếng đờn nhạc của anh không làm gì áp nổi tiếng biển, mà tiếng sóng biển sẽ áp đảo tất cả những âm thanh ca hát đặc biệt đó. Cho nên là ví như là hải triều âm. Và và chuyển pháp luân, chứ thuyết pháp cũng gọi là chuyển pháp luân là miếng như cái hô lô mà cán đường, cầm cái vô lăng này lái cái bánh xe pháp. Mà bánh xe pháp đó thì là tất cả những cái sỏi đá gồ ghề nào mà cái xe hô lô mà nó là 35 tấn là nó đi lên cái là lôm chôm lẫm chẩm, những đi qua vài lượt là thấy bằng phẳng vẽ đường. Vì vậy mà xe cỡ chạy chở 25-30 tấn không nhầm gì hết, bởi vì hũ lô là 35 tấn đã cán tới cán lui cả hàng trăm lần rồi, thì cái loại xe mà 15-20 tấn có ăn nhầm gì với con lộ đó đâu. Cho nên là chuyển pháp luân, tức là cái sức đè bẹp của thiên ma, của ngoại đạo, của tà giáo. Cho nên ví như là chuyển pháp luân, tức là cái bánh xe hũ lô. Chánh pháp phá tà thiết, dễ như ánh sáng chiếu bóng tối, phá mê tín dị đoan quyển hoặc sư hình, dễ như hũ lô cán sỏi, dễ như hũ lô cán sỏi, dễ như tiếng hải triều áp đảo tiếng la ó của con người, và như tiếng gầm của sư tử đối với bách thú. Chỉ có người trí hạng chư thiên, tức là hạng người có gieo trồng cái thiện nhân và có phước đức, nghe mà sanh cái tâm hoan hỷ và hưởng được cái an lạc ngay trong cuộc sống. Chỉ có người có phước đức, hàng nhân thiên có phước đức, nghe mới tiếp thu mới hưởng được cái an lạc ngay trong cuộc sống. Cho nên là lời Như Lai là lời vô quý trong trời người. Người mà tiếp thu mà nghe được thì có an lạc. Còn ngoài cái hạng mà trời người, hạng người có phước đức ra, thì giống như là hương tượng và các cái thứ nai, thỏ, chồn, chó chóc vậy. Không được nhờ cậy gì đâu.